là để tưởng nhớ, tri ân và báo ân công đức giáo dưỡng của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Đồng thời, đối với chúng tôi, Ngài không chỉ là một bậc hòa thượng khả kính, mà Ngài còn chính là thầy hòa thượng trong cả ba đàn giới, đó là đàn giới truyền Sa Di, tức là lên sư bác, và đàn giới truyền Tỷ Khiêu, tức là miền Bắc chúng ta gọi là sư ông, giáo hội chúng ta gọi là đại đức, và đàn giới thứ ba đó chính là đàn giới Bồ Tát. Ngài chính là thầy hòa thượng cùng với chư vị hòa thượng Yết Ma, A Xà Lê và Tôn Chứng truyền cả ba đàn giới cho chúng tôi được chính thức là người đệ tử xuất gia học Phật. Lại may mắn hơn nữa cho chúng tôi, 4 năm ngồi ở trên ghế nhà trường Trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây, được chính Ngài là hiệu trưởng để dẫn dắt cho lớp học chúng tôi. Chúng tôi rất may mắn là được chính Ngài thăng tòa giảng pháp, truyền kinh giảng đạo, đem hết những yếu nghĩa ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận để chỉ dạy cho hàng hậu học của chúng tôi. Và chúng tôi nhớ rất rõ là trong những năm tháng ấy, Đức Đại Lão Hòa Thượng Ngài luôn canh cánh, đó là việc đào tạo tăng tài để kế tục sự nghiệp của chư Phật chư Tổ, khiến cho Phật Pháp hưng long, không bị đoạn diệt. Đây là cái tâm nguyện lớn lao của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Chính vì vậy mà khi khóa học của chúng tôi hơn 100 tăng ni, trong đó có 10 thầy tăng thôi, sang đến năm thứ 2, Ngài đã bắt chúng tôi lên để tập sự giảng dạy cho các tín đồ Phật tử. Các quý vị biết, mới là học sinh trường trung cấp năm thứ 2 mà Hòa Thượng vì cái mục đích đào tạo tăng tài để kế tiếp vào sự nghiệp cao cả của Đấng Trưởng Tử Đức Như Lai, cho nên Ngài đã mạnh dạn khuyến khích, động viên, sách tiến chúng tôi là phải học giảng ngay từ những năm đầu vào trong ghế nhà trường Trung cấp Phật học Hà Tây. Chính vì cái tâm nguyện của Hòa Thượng cũng như là những lời sách tiến động viên của Hòa Thượng, cho nên anh em huynh đệ ở trong khóa học của chúng tôi, khóa 2 trường Trung cấp Phật học Hà Tây, đã cùng nhau nỗ lực, cùng nhau cố gắng vượt qua những khó khăn, những kiến thức nhỏ hẹp của mình để mà tập sự giảng giải giáo lý của Đức Phật đến với tín đồ Phật tử. Tự mình sống an bần thủ đạo, đi theo sau cái cày cái cuốc, cốt để nuôi thân, dưỡng tâm học đạo. Những lời dạy của Hòa Thượng ngày ấy đã làm thức tỉnh anh em huynh đệ tăng ni sinh chúng tôi, khiến cho chúng tôi phần nào đó luôn luôn nhớ được cái hạnh nguyện xuất gia và ý chí thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tận tình khai thị, chỉ dạy cho chúng tôi ở cái lúc ban sơ xuất gia như vậy. Và trong suốt 7-8 năm kế tiếp, sau khi học xong trung cấp Phật học rồi, lên Học viện Phật giáo Việt Nam, anh em huynh đệ tăng ni sinh Phật giáo Hà Tây cũ, bây giờ ở thành phố Hà Nội, ở cái khóa học viện của chúng tôi, vẫn nhớ đến công ân giáo dưỡng của Hòa Thượng. Năm nào cũng ít nhất là đôi ba lần về cung kính đỉnh lễ Hòa Thượng để được thân cận và được Ngài ban bố đạo tử, chỉ dạy cho những phần còn khiếm khuyết, bổ túc cho những điều còn yếu kém để tiếp tục vững bước trên con đường là hành giả, là sứ giả của Đức Như Lai, đem những tấm thư, những thiệp mừng đến với chúng sinh, đến với tín đồ Phật tử và đến với đông đảo nhân dân. Chúng tôi nhớ có một lần thị giả Hòa Thượng ăn sáng, Hòa Thượng có hỏi thăm: thế các thầy lên giảng có được nhiều Phật tử họ hoan hỷ không? Chúng tôi lúc đó bạch Hòa Thượng rằng là: bạch Hòa Thượng, chúng con không biết là các Phật tử có hoan hỷ không, nhưng mà những ngày đầu thì có khoảng 5-70 Phật tử đến nghe giảng, 1-2 tuần sau thì có khoảng 100 Phật tử đến nghe giảng, và 1-2 tháng sau thì bạch Hòa Thượng lại chật cả hội trường tầng trên của lớp học, cũng như ở dưới sân của lớp học cũng chật hết. Thế Hòa Thượng mới nhẩm một tí, Hòa Thượng bảo: nếu chật hội trường ở tầng trên thì cũng phải tầm 200-300 người, đấy là ngồi đông với nhau, chật cái sân ở dưới cũng phải tầm 300 người nữa. Thế Hòa Thượng: như vậy là được 400-500 Phật tử đến nghe giảng, được còn gì nữa. Chúng tôi không dám nói gì. Hòa Thượng bảo là: cứ như thế để mà học, cứ như thế để mà tu, cứ như thế để mà hoằng dương Phật Pháp, sẽ báo Phật ân đức được, sẽ làm cho Phật Pháp hưng long được. Chứ đừng có mải chơi, đừng có mải ham chơi như ở ngoài thế tục. Hòa thượng nói là người học đạo chúng ta tuổi còn trẻ, nếu mà không chịu khó học tập tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, trau dồi giới thân tuệ mệnh, lấy ba món học vô lậu giới định tuệ để tiến thân, thì sau này lớn lên về già không có gì để mà truyền đăng, không có gì để mà dạy bảo cho hàng hậu học về sau. Và hòa thượng khiêm tốn, hòa thượng nói rằng chúng tôi là người cổ rồi. Hòa thượng nói đấy, hòa thượng nói chúng tôi là người cổ rồi, cho nên bây giờ không bắt kịp những cái bước tiến của xã hội, những sự phát triển như vũ bão của nhân loại. Cho nên sau này Phật Pháp có được phát triển hay không, mở rộng hay không, có được huy hoàng sáng lạn hay không, là nhờ vào tăng ni trẻ như các thầy. Còn chúng tôi bây giờ là tầng lớp cổ rồi, không phù hợp với gì, với tri thức trẻ ở ngoài thế gian bây giờ nữa. Cho nên chỉ mong là gì? Các thầy phải cố gắng nỗ lực, trước là phải tu tâm dưỡng tính, trau dồi giới định tuệ để làm gương cho mình. Đấy, hòa thượng nói là phải làm gương cho mình trước thì mới làm gương cho người khác soi vào. Cho nên những năm tháng khi vừa mới sơ tâm xuất gia, chúng tôi rất may mắn được thân cận, được thị giả và được nhận những lời giáo huấn trực tiếp của Đại Lão Hòa Thượng. Mới như ngày nào đó trôi qua mà đã trên 20 năm rồi. Cuộc sống cứ trôi đi một cách tự nhiên theo nguyên lý của nó. Bất chợt là chúng ta ngoảnh lại mới nhận ra rằng cái già cái bệnh theo ngay bên mình, như lời của Đức Tổ Quy Sơn Linh Hiệu đã chỉ dạy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách vậy. Chính vì sự vô thường ấy, và cũng chính vì phải thuận theo vô thường ấy, cho nên hôm nay Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng đã thị hiện thâu thần thị tịch, tạm thời chia tay chúng ta để Ngài quải gót về Tây diện kiến Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Và chúng ta cầu nguyện và mong rằng Ngài không trụ mãi ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh của bậc Long Tượng đã tu hành cống hiến, lấy thân giáo của mình để dẫn dắt tăng ni tín đồ Phật tử của Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng, cũng như trên toàn thế giới nói chung. Chúng tôi nói là Ngài lấy thân giáo, Không phải là Ngài không có khẩu giáo. Chúng ta biết Đức Đệ Tam Pháp Chủ, Ngài quả thực là một đấng kỳ tài, một bậc gọi là thạc học của Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Ngài đặc biệt tinh thông về Hán Tạng, vừa dịch vừa trước tác những tác phẩm có thể nói là khó, rất là khó, như bộ Di Đà Sớ Sao hay là Di Đà Viên Tu, vân vân. Ngài phiên dịch một cách là chuẩn chỉ, có thể nói là ít người mới tới được những kiến thức Phật học uyên thâm bác lãm của người. Mà Ngài lên giảng Ngài từ tốn nói rằng mình thuộc thế hệ cổ rồi, không phù hợp với giới trẻ bây giờ nữa. Nhưng thực tế những lời giảng của Ngài rất đi vào lòng người, rất là thực tiễn. Đối với tri thức, sự hiểu biết của Ngài với thế pháp và xuất thế gian pháp, có thể nói là ít người sánh nổi. Nhưng mà những bài giảng của Ngài thì lại rất là dễ hiểu, phù hợp với đại đa số cái căn cơ của người học đạo. Ai nghe cũng được. Các nhà tri thức, bác lãm, giáo sư, tiến sĩ nghe cũng được. Các Phật tử, các cụ, các ông, các bà, nông dân, chân quê, nghe cũng được. Đấy là những cái khéo của Đức Đại Lão Hòa Thượng. Tuy hiểu biết sâu rộng đấy, nhưng mà không dùng văn hoa chữ nghĩa, ngôn ngữ văn tự rườm rà để diễn đạt Phật giáo, mà Ngài thường chỉ thẳng vào trong tâm tính của chúng sinh, của người nghe để mà khai thị. Ngài thường dùng cả khẩu giáo và thân giáo, đặc biệt là thân giáo để dạy bảo cho hàng hậu học chúng ta. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rất ít những bậc long tượng có thể làm được điều đó vậy. Rất ít những người xuất gia bây giờ làm được điều đó vậy. Bây giờ chúng ta thấy có người có khẩu giáo nhưng mà lại không làm được thân giáo. Có người làm được thân giáo nhưng mà lại không làm được khẩu giáo. Nhưng Hòa Thượng thì lại được cả thân giáo và khẩu giáo. Nhưng mà lúc nào Hòa Thượng cũng nói là chúng tôi già rồi, cổ lỗ sĩ rồi, không phù hợp với giới trẻ, với xã hội bây giờ nữa. Cho nên nó chỉ mong là tăng ni giới trẻ, các thầy là cố gắng nỗ lực để mà xiển dương Phật Pháp, làm tặng tông phong, khiến cho Phật giáo được hưng thịnh, vô số chúng sinh được thấm nhuần mưa Pháp, đem lại lợi lạc để xây dựng quốc gia, xây dựng đất nước, xây dựng dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng phồn thịnh. Đó, chúng ta thấy Hòa Thượng không chỉ lo cho Phật giáo mà còn lo cho cả cái sự an nguy và phát triển của đất nước nữa. Đây quả thật là tấm lòng của một bậc đại tổng lâm thạch trụ, gọi là đạo đời viên dung vậy. Và hôm nay toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử trong cả nước, chúng ta cùng trang nghiêm, kính cẩn, hướng về chốn tổ đình Viên Minh để thắp nén tâm hương. Cung kính cúng dường, dâng lên giác linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, để tam pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta được siêu đăng Phật quốc, thượng phẩm thượng sinh. Đồng thời chúng ta cũng kính nguyện Ngài không trụ mãi nơi cõi an lạc tịch tịnh Tây phương cực lạc thế giới, mà sớm hội nhập Sa Bà để tiếp tục con đường Bồ Tát đạo với hành trang chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Ngài thường dạy chúng ta. Chúng tôi còn nhớ rất rõ, khoảng gần một năm trời qua, vào khoảng tháng 8 năm 2020, chúng tôi cùng với Ban Thư ký Hội thảo của chương trình Hội thảo Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tại tỉnh Lào Cai vào tháng 9 năm 2020. Chúng tôi xuống để xin Hòa Thượng vài lời giáo huấn, sách tấn động viên cho hội thảo, cho các nhà khoa học, cho các tăng ni, cho các tín đồ Phật tử của Ban Hướng dẫn Phật tử nói riêng và Phật giáo nước nhà nói chung. Hòa Thượng tuy là thân thể của Ngài lúc đó đã 104 tuổi rồi, chúng ta biết thân thể 104 tuổi thì không phải là còn trẻ khỏe như 50-60 tuổi nữa. Tuy thân thể của Ngài có phần lao nhọc, nhưng mà tinh thần của Ngài, trí tuệ của Ngài, sự minh mẫn và sáng suốt của Ngài thì vẫn như ngày nào, không có sai biệt, không có giảm sút, không có mất đi một chút nào cả. Sau khi ban bố cho những lời pháp nhũ, sách tấn động viên, Hòa Thượng còn tán dương khen ngợi, nhớ lại thời xưa khi mà chỉ dạy chúng tôi ở trong phòng thị giả của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói rằng cố gắng, vì chúng sinh, vì Phật Pháp, hy sinh thân mạng nhỏ bé của mình cũng không được tiếc nuối, khó khăn cũng phải cố gắng mà vượt qua. Ở cái thời kỳ mạt pháp, pháp nhược ma cường này khó để làm Phật sự lắm đấy, cố gắng để mà vững bước, để mà báo ân Phật, báo ân tổ, rồi báo ân thập phương đàn na tín thí đã cung cấp, đã cúng dường để cho chúng ta nuôi thân lập mạng để tu hành. Và Hòa Thượng nói rằng làm gì thì làm, hoằng pháp là tốt, nhưng chớ có quên tu tập cho bản thân. Phải luôn luôn nhớ lấy mình là người tu, chứ không phải là nhà học giả. Hòa thượng nói rằng phải nhớ mình là người tu, chứ không phải là nhà học giả. Mình phải là nhà hành giả, chứ đừng có đi sâu về học hành, nghiên cứu mà quên đi cái phần tu tập giới định tuệ. Người xuất gia giới định tuệ là căn bản, là thềm thang, là cửa ngõ để vào đạo, là nền tảng vững chắc để xây lên những ngôi nhà Phật Pháp cao to, rộng lớn, khang trang, đẹp đẽ vậy. Hòa thượng nhắc đi nhắc lại, mình phải là một hành giả, chứ đừng có thiên về một học giả. Hội thảo là tốt, nhưng hội thảo phải tìm ra được cái mấu chốt để mà cùng nhau đưa Phật Pháp tiến lên, phổ cập rộng rãi ở trong đời sống nhân dân, thì đó mới là hội thảo. Đó mới là thấy được cái lợi ích của hội thảo. Còn hội thảo xong rồi mà đâu vẫn bỏ đấy, chỉ vỗ tay với nhau để khen hay á, thì hội thảo như thế chẳng đem lại lợi ích gì cho Phật giáo nói riêng và nhân sinh xã hội nói chung. Chúng tôi còn nhớ rất rõ. Và đặc biệt là Hòa thượng dạy rằng niệm Phật đi. Hòa thượng nói như vậy xong, Hòa thượng lại để lại chắp tay, Hòa thượng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi Hòa thượng nói thời mạt pháp này chỉ có pháp môn niệm Phật là chuẩn chỉ nhất, xác đáng nhất, phổ cập nhất, an toàn nhất, thành công nhất và ổn đáng nhất. Rồi Hòa thượng lại chắp tay, Hòa thượng niệm tiếp mấy câu A-di-đà Phật. Chúng tôi thấy như vậy cũng đồng niệm A-di-đà Phật. Mấy anh em huynh đệ cùng với thượng tọa thị giả bên cạnh Hòa thượng cùng nhau niệm Phật vài câu với Hòa thượng. Và Hòa thượng rất là vui. Hòa thượng bảo rằng làm gì thì làm, nhớ niệm A-di-đà Phật, để sau này khi nhắm mắt xuôi tay còn được A-di-đà Phật tiếp rước thần thức của chúng ta về thế giới Tây Phương của Ngài. Được về đó rồi, chúng ta mới thực sự được giải thoát, thực sự sống ở trong chính pháp của Phật Tổ. Hòa thượng thường nói là của Phật Tổ. Hòa thượng nói là đấy, vãng sinh rồi thì mới chính thức gọi là được sống ở trong nhà của Phật Tổ, được gần gũi Phật Tổ, và được Phật Tổ ngày đêm chỉ dạy cho chúng ta, sách tiến động viên, dẫn dắt cho chúng ta tu hành mới không bị lạc vào đường ma. Rồi Hòa thượng còn sách tiến nói thêm nhiều với chúng tôi nữa. Và đối với cuộc đời tu học của cá nhân tôi thì đấy cũng là những lời sách tiến cuối cùng của Đại lão Hòa thượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam với chúng tôi. Vì 2-3 lần sau xuống nữa thì chúng tôi không trực tiếp được gặp Ngài, vì lúc đó Ngài thân thể tứ đại bất điều, thân thể không an, cho nên là các thầy thị giả không cho gặp. Không chỉ chúng tôi mà tất cả mọi người đến đều không được gặp. Và cho đến hôm nay Thì tất cả chúng ta đều rơi lệ xót xa đối trước di ảnh của Đức Đại Lão Hòa Thượng, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, Thị Tịch Quy Tây, để lại biết bao nhớ thương, biết bao những sự kính ngưỡng, khát vọng và thỉnh cầu Ngài vì Phật giáo Việt Nam, vì chúng sinh mà trụ thế làm biểu pháp thêm nhiều năm nữa. Nhưng mà Ngài thấy rằng công duyên hạnh nguyện của Ngài đã mãn, thân thể nhục thân của Ngài cũng không tiếp nhận nữa, cho nên Ngài đã quyết định là thâu thần thị tịch. Và hôm nay tất cả tăng ni tín đồ Phật tử ở trong nước và ở nước ngoài, hoặc là những người chưa phải là tăng ni, chưa phải là tín đồ Phật tử, những người thiện nam tín nữ có nhân duyên với Phật pháp, có lòng tin với Phật pháp, chúng ta cũng đối trước màn ảnh nhỏ hoặc là chiếc điện thoại ở trong tay của chúng ta để hướng về tổ đình Viên Minh, hoặc là ở các chốn trụ xứ, tỉnh xá, tỉnh thất niệm Phật đường trong cả nước cũng như ở nước ngoài, những người yêu kính và tôn trọng Đại Lão Hòa Thượng, chúng ta đang nhất tâm để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm giữa Hòa Thượng, giữa một bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam với đại chúng chúng ta. Rồi chúng ta tạm thời chia tay và kính cẩn thắp nén tâm hương để kính nguyện người nhẹ gót về Tây thượng phẩm thượng sinh, chẳng trụ Cực Lạc, tiếp tục hội nhập Sa Bà để giáo hóa chúng sinh được giác ngộ và giải thoát, như là những lời chỉ dạy của Phật Tổ ở trong Tam Tạng Thánh Điển và những chú thích kinh luật ở trong sớ sao của các bậc tổ sư vậy.